Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cho tới nay chúng ta đã tìm hiểu các yếu tố nền tảng mà sách Thánh Vịnh cống hiến cho chúng ta liên quan tới Thiên Chúa. Giờ đây, chúng ta duyệt xét thái độ của Gia-vê Thiên Chúa đối với con người. Gia-vê Thiên Chúa mặc khải cho con người thấy Ngài là đấng tạo dựng, quan phòng và cứu độ. Trước hết, Thiên Chúa là đấng tạo hóa. Một trong các điểm chính trong lòng tin của Do Thái giáo đó là thế giới do Thiên Chúa duy nhất tạo dựng nên. Và đây là một trong các điểm thường gặp nhất diễn tả lòng đạo đức và lời chúc tụng trong các thánh vịnh. Các tác giả thánh vịnh dùng nhiều từ và kiểu nói khác nhau để miêu tả hành động tạo dựng của Thiên Chúa. Thật thế, Thiên Chúa đã làm nên các tầng trời, mặt trăng và các đèn trời to lớn như viết trong Thánh Vịnh 33. Một lời Chúa phán làm ra 9 tầng trời, một hơi Chúa thở, tạo thành muôn tinh tú. Hay Thánh Vịnh 96, vì chư thần các nước thảy đều hư ảo, còn Gia-vê, người sáng tạo trời cao. Tác giả Thánh Vịnh 136 duyệt xét lại công trình tạo dựng của Thiên Chúa với điệp khúc chúc tụng tình yêu trung tín của Ngài, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Chỉ có Gia-vê Thiên Chúa làm nên những kỳ công vĩ đại. Tầng trời cao Chúa tạo dựng tài tình, trải mặt đất này trên làn nước bao la, người làm ra những đèn trời to lớn, cho thái dương điều khiển ban ngày, đặt trăng sao hướng dẫn ban đêm. Thiên Chúa cũng tạo dựng nên biển cả và đất liền. Đại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa, lục địa do tay người nhào nắn cũng thuộc về người. Và nhất là Thiên Chúa đã tạo nên loài người. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 100 mới mời gọi mọi người, hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Đế, chính người dựng nên ta thuộc về người, ta là dân người, là đoàn chiên người dẫn dắt. Thiên Chúa đã nhào nặn trái tim con người như thợ gốm nhào nặn các bình bằng đất sét. Tim mỗi người chính Chúa nặn ra, việc họ làm Chúa thông suốt cả. Chính Chúa đã gắn mặt trăng mặt trời và răng bầu trời như người ta trải vải lều. Ngày là của Chúa, đêm cũng là của Chúa. Chính Ngài sắp đặt tinh tú cùng thái dương, chính Ngài vạch biên cương cho cõi đất, thời hạ tiết đông cũng chính Ngài thiết lập. Thánh Vịnh 74. Cầm bào Ngài khoác muôn vạn ánh hào quang, tầng trời thẳm Chúa căng như màn trướng. Thánh Vịnh 104. Thiên Chúa là đấng trải mặt đất trên làn nước bao la. Thánh Vịnh 136. Và chính Ngài đã tạo dựng nên con người và muôn sinh vật trên trái đất. Người ra lệnh là hết thảy được tạo thành. Thánh Vịnh 148. Khi suy tư về số phận mỏng manh của con người, tác giả Thánh Vịnh 89 viết, xin nhớ rằng đời con là một kiếp phù du, loài người Chúa dựng nên thật mong manh quá đỗi. Ý niệm về sự tạo dựng từ hư không trong Kinh Thánh Cựu Ước đã chỉ được công khai loan báo trong sách Ma-ca-bây 2 chương 7 câu 28, nhưng nó đã tiềm ẩn trong niềm tin nơi sự toàn năng của lời hay thần khí của Gia-vê Thiên Chúa, như tác giả Thánh Vịnh 33 khẳng định. Một lời Chúa phán làm ra 9 tầng trời, một hơi Chúa thở, tạo thành muôn tinh tú. Vì người đã phán là muôn loài xuất hiện, người ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên. Cũng chính vì thế trong trình thuật việc tạo dựng thế giới, soạn giả Tư Tế mới viết trong chương 1 câu 1 sách Sáng Thế. Lúc khởi đầu, Thiên Chúa đã sáng tạo trời đất. Sự hiệp nhất của vũ trụ trong sự khác biệt của các sinh vật khác nhau được nêu bật trong Thánh Vịnh 104. Sau trình thuật tạo dựng của trường phái Tư Tế, sách Sáng Thế chương 1 và chương 2 có thể coi Thánh Vịnh 104 như văn bản Kinh Thánh thứ 3 miêu tả việc tạo dựng. Thật vậy, tác giả Thánh Vịnh 104 mời gọi linh hồn mình chúc tụng Thiên Chúa tạo hóa như sau. Chúc tụng Chúa đi hồn tôi hỡi, lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, Chúa muôn trùng cao cả. Áo Ngài mặc toàn oai phong lẫm liệt, cầm bào Ngài khoác muôn vạn ánh hào quang. Tầng trời thẳm Chúa căng như màn trướng, điện cao vời dựng trên khối nước cõi thanh không. Chúa ngự giá xe mây, Ngài lướt bay cánh gió. Sứ giả Ngài lửa hồng muôn ngọn, Chúa lập địa cầu trên nền vững, khôn chuyển lay muôn thuở muôn đời. áo vực thẳm choàng lên trái đất, khối nước nguồn tụ lại đỉnh non cao. Và cứ thế, tác giả nhắc tới mặt trời, mặt trăng, tinh sao, thảo mộc, thú vật và con người, mọi loài mọi vật theo trật tự Chúa đã an bài. Giải thích Thánh Vịnh 104, học giả Colombo viết như sau. Thiên nhiên là công trình của Thiên Chúa, nó biểu lộ sự cao cả và vẻ đẹp của Thiên Chúa. Thánh Vịnh này nằm trong viễn tượng ấy và cử hành việc tạo dựng một cách thơ văn theo lược đồ của sách Sáng Thế. Tiến trình tạo dựng khởi sự từ Thiên Chúa là đấng khoác áo cẩm bào ánh sáng, là đấng phân rẽ nước khỏi đất chỉ với một lời phán, và trên đất có chim chóc hát líu lo và thú vật đến nguồn nước để giải khát. Ngài làm cho mưa rơi và khiến cho đất đai được màu mỡ, cùng với sự trợ giúp nơi công việc của con người ban ngày. Ban đêm dã thú di chuyển, cũng như biển khơi mênh mông, lúc nhúc đầy cá lớn nhỏ. Mỗi sự sống đều là ơn của Thiên Chúa, Ngài có thể bẻ gãy hay canh tân sự sống. Vì các điều kỳ diệu này, vinh quang của Thiên Chúa được nâng lên từ toàn thụ tạo. Sự tinh tuyền của niềm tin nơi Thiên Chúa tạo dựng không hề bị tấn kích vì sự kiện các tác giả Thánh Vịnh sử dụng một vài hình ảnh thơ văn của môi trường văn chương vùng Trung Đông cổ, như hình ảnh Gia Vê nhắc nhớ các huyền thoại Đông Phương trình bày việc tạo dựng như một cuộc chiến đấu giữa trật tự và hỗn loạn, giữa các thần linh tạo dựng và các quái vật của sự tàn phá. Khác với các huyền thoại của vùng Đông Phương cổ, các Thánh Vịnh quan niệm việc tạo dựng không phải như gia phả của các thần linh gắn liền với nguồn gốc của vũ trụ, hay như cuộc chiến đấu với thần linh hay chiến đấu giữa các thần linh, nhưng như việc biểu lộ sự tốt lành vĩnh cửu của Thiên Chúa. Tác giả Thánh Vịnh 136 mời gọi tín hữu như sau: hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, hãy tạ ơn thần các thần, hãy tạ ơn Chúa các Chúa. Chỉ có người làm nên những kỳ công vĩ đại, tầng trời cao Chúa tạo dựng tài tình, trải mặt đất này trên làn nước bao la, người làm ra những đèn trời to lớn, cho thái dương điều khiển ban ngày, đặt trăng sao hướng dẫn ban đêm. Việc tạo dựng được các Thánh Vịnh quan niệm như điểm khởi đầu của các việc kỳ diệu Thiên Chúa làm cho hạnh phúc của con người. Thật thế, trong quan niệm Kinh Thánh, việc tạo dựng khai mào cho lịch sử vũ trụ và lịch sử nhân loại, khai mào cho móc xích đầu tiên của 10 thế hệ ghi dấu các trạng của lịch sử khai nguyên. Điểm thứ hai, Thiên Chúa là đấng quan phòng. Từ ý niệm về Thiên Chúa tạo dựng nảy sinh ra ý niệm về Thiên Chúa quan phòng. Sự quan phòng của Thiên Chúa được hiểu như là sự thống trị và kiểm soát của Thiên Chúa đối với các sự vật nói chung, và như là sự sẵn sàng từ ái của Thiên Chúa đối với kinh nghiệm riêng rẽ của các cá nhân, một cách đặc biệt đối với các người công chính. Các Thánh Vịnh trình bày hành động quan phòng chở che của Thiên Chúa trong nhiều hình thái khác nhau. Nó được biểu lộ ra trong việc rộng ban các phương tiện cần thiết cho cuộc sống của mọi sinh linh, đối tượng lòng lành của Ngài. Chính vì thế tác giả Thánh Vịnh 36 mới kêu lên: lạy Chúa, tình thương Ngài cao ngất trời xanh, lòng thành tín vượt ngàn mây biếc. Công lý Ngài như đỉnh núi Thái Sơn, quyết định của Ngài tựa vực sâu thăm thẳm. Lạy Chúa, Ngài tế độ con người và súc vật. Lạy Thiên Chúa, tình thương Ngài quý trọng biết bao, phàm nhân tìm bóng Ngài trú ẩn. Nhưng sự quan phẩm của Thiên Chúa đặc biệt hướng tới con người. Tác giả Thánh Vịnh 32 mừng rỡ kêu lên: được Ngài thương, con vui mừng hớn hở, vì Ngài đã đoái nhìn phận con cùng khốn. Con lâm cảnh ngặt nghèo, Ngài lo lắng chăm nom. Còn tác giả Thánh Vịnh 33 thì khẳng định, chính Chúa là nơi con ẩn náu, giữ gìn con khỏi bước ngặt nghèo. Trong khi tác giả Thánh Vịnh 33 minh xác, Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa, kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương. Thiên Chúa cũng là nơi ẩn náu trong lúc âu lo. Tác giả Thánh Vịnh 39 khẳng định, còn chính nhân được Chúa thương cứu độ và bảo vệ che chở trong buổi ngặt nghèo. Chúa phù trợ và người giải thoát khỏi ác nhân và thương cứu độ, bởi vì họ ẩn náu bên người. Người công chính cảm thấy an toàn dưới bóng cánh tay Chúa, và họ cầu xin với Chúa: xin giữ gìn con như thể con ngươi, dưới bóng Ngài xin thương che chở, cho khỏi tay lũ ác nhân hãm hại, thoát bọn tử thù tứ phía bủa vây. Lý do là vì Thiên Chúa là khiên che thuẫn đỡ, bảo vệ tín hữu, như viết trong Thánh Vịnh 91. Hỡi ai nương tựa đấng tối cao và núp bóng đấng quyền năng tuyệt đối, hãy thưa với Chúa rằng, lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn, là đồn lũy chở che, con tin tưởng vào Ngài. Chính Chúa gìn giữ bạn khỏi lưới kẻ thù răng, khỏi tai ương tàn khốc, Chúa phù trì che chở, dưới cánh người bạn có chỗ ẩn thân, lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ. Thiên Chúa cũng là thành lũy bảo vệ và là đá tảng không lay chuyển. Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con, lạy Chúa là núi đá, là thành lũy, là đấng giải thoát con. Lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ. Thánh Vịnh 18. Tuy nhiên, sự bênh vực chở che ấy, Thiên Chúa đặc biệt dành cho người bần cùng khốn khổ, như tác giả Thánh Vịnh 113 minh xác. Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi, ai nghèo túng người cất nhắc từ đống phân cho. Thiên Chúa chú ý tới những người bơ vơ khổ cực. Thánh Vịnh 25. Ngài cứu kẻ nghèo hèn khỏi tay người mạnh thế, và cứu kẻ túng thiếu nghèo hèn khỏi tay bóc lột. Thánh Vịnh 35. Vì vậy, tác giả Thánh Vịnh 147 khẳng định, kẻ thấp hèn, Chúa nâng đỡ dậy, bọn gian ác, người hạ xuống đất đen. Tác giả Thánh Vịnh 40 thì kêu lên, thân phận con khốn khổ nghèo hèn, nhưng Chúa hằng nghĩ tới, Ngài là đấng phù trợ, là đấng giải thoát con. Và trong xã hội, không có ai đáng thương hơn cô nhi quả phụ, nên Thiên Chúa cũng là cha nuôi dưỡng cô nhi, đấng đỡ bênh quả phụ. Thánh Vịnh 68 câu 6.